nhưng mà nói một lời cao hơn người ta là người ta có nhịn mình đâu, thì họ phải kiếm lời cao hơn. Như vậy được trả kiếm lời này cho hơn, người kiếm lời nọ cho hơn. Cứ như vậy rồi hai bên đều chịu khổ. Thì chi bằng một kẻ hơn rồi một kẻ không thèm tính hơn, thì như vậy là yên ổn. Thì đây tức là bài kinh sau, bài kinh 134. Nếu ngươi mặc nhiên như cái đồng la bể trước những người đem lời thô ác cãi vã đến cho mình, tức là ngươi đã tự tại đi trên con đường niết bàn, người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cãi với ngươi được nữa. Đó, bài kinh này thật là hay đó. Đức Phật này nói rằng nếu mà chúng ta mặc nhiên như cái đồng la bể hết, tức là đám tánh hết kêu rồi, thì sao? Trước những người mà thô ác cãi vã đến cho mình vẫn mặc nhiên, thì như vậy tức là mình đã tự tại đi trên con đường niết bàn, người kia chẳng làm sao tìm sự tranh cãi với mình được nữa hết. Thì bây giờ cái mà hay nhất, một cái thuật mà an ổn khoái lạc trong cuộc sống hiện tại và vị lai, là mặc nhiên trước người cãi vã. Thì quý vị thấy có khi nào mà người ta cãi mình, chống như mình, mình làm thinh, mình bỏ qua, mình cười cười chứ đừng giận. Rồi họ nói hồi mình không có trả đi trả lại, lúc họ thu buồn họ cứ hết nói. Thì như vậy mình an ổn, tự nhiên hoài. Còn nếu mà họ vừa cãi một câu, mình đáp lại một câu, tức là lấy một trả một, hoặc là lấy hai để trả một, rồi cứ vậy chồng lên, thì rồi đi tới cái chỗ mà gây đau khổ như nhau. Còn nếu một người cãi, một người không cãi, thì như vậy cái người cãi mà người ta không cãi, hồi cái cãi họ trở thành vô nghĩa, rồi họ cũng hết cãi liền. Thì như vậy tức là cả hai đều được an ổn, đều được tự tại. Người như vậy đó Đức Phật gọi là người tự tại đi trên đường niết bàn. Thành niết bàn tức là an lạc. Mà mình đã cãi mà mình không cãi lại thì tất nhiên họ hết cãi rồi. Thì người nào muốn cãi mình đều không cãi hết. Thì như vậy cả ngày mình an ổn, mình không có thắc mắc, mình không có đầu buồn, mình không có nghĩ rằng câu đó mình thua, câu kia mình hơn, mình không có nghĩ cái đó. Thì đó là mình đã tự tại, đã an ổn. Chỉ có những người hay cãi giả, nghĩ câu này thua, câu kia hơn, những người đó là người đau khổ nhất. Nên là họ đau khổ khi họ nói thua người ta, mà họ cũng đau khổ khi họ nói hơn người ta. Nói như vậy quý vị nghe hơi lạ, nói hơn là họ khoái chí lắm chứ, nhưng mà thực ra đó là họ đau khổ. Vì nếu mà nói hơn người ta không có lời để mà đáp lại được, thì mai chiều họ cũng phản ứng bằng cách khác, thì tức là cũng làm cách cho họ phải khổ. Cho nên họ, khi họ hơn người ta, nếu họ có cái vui tạm thời rằng họ thắng, thì họ sẽ có cái khổ bị người ta ngầm trả lại bằng một cách khác. Cho nên rồi họ cũng khổ. Vì vậy cho nên cái người mà không hơn không thua, trước mọi cảnh đều mặc nhiên, không có cần phải cãi vã. Nói vậy rồi quý vị nghĩ rằng ai nói câu thì mình cũng nói theo câu, nói ngựa thì cũng nói theo ngựa, nói cái gì mình cũng đáo theo cái ấy, thì như vậy là què hết, là êm xuôi hết, phải vậy không? Nó không hẳn như vậy. Ở đây là Đức Phật chỉ nói ở trong phạm vi cãi vã với nhau. Nó là cãi nghĩa là tranh đấu. Nếu mà ta có ý tranh đấu với mình thì mình đừng có ý tranh đấu với người, thì như vậy sự tranh đấu sẽ hết. Thì như vậy đó là một phương pháp làm cho dứt tranh đấu, mà dứt tranh đấu tức là an lạc. Còn nếu mà cần bàn thánh, ví dụ như đôi ba huynh đệ muốn ngồi lại để mà bàn tìm ra một lẽ thật của đạo, hay là tìm ra một lẽ thật của một công việc gì mà cần phải suy luận, thì lúc đó bàn là chuyện nên chứ đâu phải không nên bàn. Nó không nên bàn là cái gì cũng bỏ qua hết nha. Người ta bàn chuyện phải chuyện quế cho mình nó không được bỏ qua, vì mình là không có bàn, thì như vậy đó là lầm. Ở đây mình không nên cãi vã, mà mình cần phải biện minh rành rõ tốt xấu thiện ác phải quế, thì như vậy mình mới khỏi lầm. Cho nên quý vị đừng có hiểu cái nghĩa là mình mặc nhiên rồi cái gì cũng mặc nhiên, không phải. Nhưng mà khi mà họ định tâm tranh đấu với mình thì mình dứt đi tâm tranh đấu với họ, thì đó là cái an ổn. Bài kinh 135. Như với chiếc gậy, người chăn trâu xua trâu ra đồng, sự già sự chết cũng thế, thường xua chúng sanh đến tử vong. Nó là trâu ra đồng nhờ cái gì? Nhờ gậy cái chú Mục Đồng phải không? Sáng thì xách cây roi ra, bước chót chót và ra cái trâu nó ra đồng đi ăn đâu đó đàng hoàng. Thì bây giờ cái gì mà xua mình tới tử vong? Tức là cái già, cái chết. Nó lâu lâu chợt nhớ trên đầu tóc bạc đó, nó đẩy mình gần tới, gần tới tử vong rồi. Ít bữa giờ thấy cái đang lung lai, dưới đó là nó đẩy mình gần tới tử vong. Giờ ít bữa dòm lại gương thấy da mặt mình nhăn nheo, thì biết đó là những cái tướng nó đẩy mình tới tử vong. Thì như vậy cái già, cái chết nó đẩy mình tới tử vong, cũng như là cái dạy của chú Mục Đồng đẩy cho bầy trâu ra ruộng vậy. Là nó không dừng lại, nó không tha cho mình. Bài kinh 136: kẻ ngu phu tạo các nghiệp ác, ác nghiệp vẫn không tự biết có quả báo gì chăng. Người ngu tự tạo ra nghiệp để chịu khổ, chẳng khác nào tự lấy lửa đốt mình. Đó. Ở đây là Đức Phật nói trường hợp những người ngu tuy là tạo ác nghiệp mà vẫn không tự biết có quả báo gì chăng. Thì như vậy họ ngu, họ tạo nghiệp mà rồi họ để họ chịu khổ, chẳng khác nào như người lấy lửa đốt mình. Bởi vì ở đây có một số người họ hiểu lầm thế này. Họ nói như mấy người Phật tử đi tới chùa quy y thọ năm giới, bởi thọ giới mà phạm giới mới có tội chứ, phải không? Còn những người mà họ không từng đi chùa, không từng quy y, không từng thọ giới thì họ phạm đâu có tội, phải vậy không? Đó. Thì cái chỗ này quý vị nghe, quý vị để ý một chút. Bởi vì những người họ nói rằng họ không biết tội thì họ làm, họ không có tội. Tại vì mình biết tội mà mình làm cho nên mình có tội. Thì cái điều đó, cái lý luận ấy nó có phải được không? Bây giờ tôi ví dụ như có người họ biết chút ít luật pháp ở thế gian, thì khi đó họ biết luật pháp chút ít mà họ phạm luật thì họ ở tù. Người họ không biết pháp luật mà họ phạm luật, họ có ở tù không? Họ có cãi ông tòa, nó phải tôi biết luật tôi phạm, tôi không ở tù được không? Không thể được. Dù biết luật, dù không biết luật gì phạm cũng vẫn là ở tù. Thì cũng như vậy, dù mình có thọ giới hay không thọ giới mà mình tạo nghiệp ác mình cũng vẫn là chịu. Nhưng mà người thọ giới nhờ có cái thọ giới cho nên vừa tạo và biết cái này mình phạm rồi, cho nên mình tránh. Cũng như nhờ học luật cho nên mình vừa làm khác biết cái này là mình phạm nè, cái này mình có tội nè. Thì như vậy liền tránh và liền có thể mình sửa đổi mau. Còn người không biết là cứ cấm đầu làm, đó là tội, mà cứ cấm đầu làm thì chẳng khác nào như Phật nó lấy lửa tự đốt mình. Nó là càng ngày càng làm cho mình phải trái chưa hết. Mà chính vì ở thế gian có những người lý luận giống như vậy, cho nên phải quý vị để ý. Đến bài kinh 137 đến 140: nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ trong 10 điều này: thống khổ về tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng bệnh bức bách, hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị quyến thuộc ly tán, hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết đọa vào địa ngục. Đó là 10 điều mà những kẻ ác hại người thiện, những kẻ ác mà hại người thiện thì sẽ chịu 10 điều quả báo này. Thì có 10 điều quả báo đã rõ rồi, chúng tôi phải cần phải giải thích thêm. Bài kinh 141: chẳng phải đi trên không, chẳng phải để tóc trù, chẳng phải xoa cho đất vào mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng phải nằm trên đất, chẳng phải để thân hình nhớt nhúa, chẳng phải ngồi trọn mà người ta có thể trở nên thanh tịnh nếu không dứt trừ nghi hoặc. Thì bài kinh này Đức Phật chỉ cho những cái phái tu theo ngoại đạo ở Ấn Độ. Bởi vì ở Ấn Độ có nhiều phái tu ngoại đạo kỳ quặc, có khi thì họ bỏ để tóc bột tròn cái đầu, khi thì họ bỏ để tóc bột tròn cái đầu quần tròn, mà cũng như ở Việt Nam mình thỉnh thoảng có những vị mà đầu đanh một đống ở trên đầu đó. Thì họ ở Ấn Độ có một số người để tóc bồm như vậy, họ cho đó là tu. Hoặc có những người theo phái ni tiền tử thì họ lấy cho họ cho xoài mình cho leo lóng như gái họ cho đó là tu. Còn con phái thì tuyệt thực, tức là nhịn ăn, họ cho đó là tu. Còn phái thì nằm trên đất, họ cho đó là tu. Nghĩa là như vậy thì, hoặc có phái khi ngồi xổm, tức là ngồi xổm mà nắng suốt ngày, cho đó là tu. Thì như vậy Đức Phật nói tất cả cái hành động đó mà nói đó là thanh tịnh, tức là tu như vậy, làm như vậy đó là hết nghiệp để tâm sạch, thì Đức Phật nó không có, không được. Mà muốn hết nghiệp tâm sạch đó là do dứt tất cả nghi lầm ở trong tâm của mình. Bao nhiêu nghi lầm, tức là bao nhiêu cái điều nghi ngờ, bao nhiêu cái mê hoặc mình dứt sạch thì tâm mình mới thanh tịnh. Chứ còn tất cả những cái hành hạ về thanh sát không bao giờ làm cho cái nghiệp mình thanh tịnh được. Bài kinh 142: người nào nghiêm giữ thanh tâm, chế ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, không dùng đao gậy gia hại sinh linh, thì chính người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Khưu vậy. Đến bài kinh này thì Đức Phật ngài mới dạy đó là nếu mà người nào biết nghiêm giữ thanh tâm, nơi thân nơi tâm mình biết nghiêm giữ, tức là biết chế ngự nó, biết khắc phục nó, và thường tu cái hạnh tâm sạch, mình không dùng đao gậy gia hại sinh linh, thì chính người đó là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Kheo. Thì nói như vậy thì mấy chị thấy hơi lạ, đúng ra phải nói là người đó là Tỳ Kheo mới phải, mà tại sao nói là Bà La Môn, nói là Sa Môn? Ở đây Đức Phật ngài nói một cách khách quan, chứ ngài không nói chủ quan. Tức là đúng ra thì ngài chỉ dạy người thanh tịnh, dạy là đệ tử của ngài là Tỳ Kheo, nhưng mà đây ngài cũng nói cả Bà La Môn và cả Sa Môn. Vì Ấn Độ người mà họ cho rằng tu hành mà chưa nhất là Bà La Môn và Sa Môn, tức là chỉ cho những người xuất gia, dù cho đạo nào miễn xuất gia để đi tu đều gọi là Sa Môn. Còn Tỳ Kheo đó là chỉ riêng đệ tử của Phật. Như vậy thì người mà biết tu giữ thân mình, tâm mình cho được thanh tịnh thì người đó mới xứng đáng là Bà La Môn, mới xứng đáng là Sa Môn, mới xứng đáng là Tỳ Kheo. Chứ nếu mà không biết giữ thanh tịnh như vậy thì xưng cái gì cũng đều không xứng đáng hết. Đến bài kinh 143: biết lấy điều hổ thẹn để tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được, nhưng người đã làm được họ khéo tránh hổ nhục như ngựa hai khéo tránh roi da. Ở đây Đức Phật ngài nói về cái hổ thẹn. Nếu là người nào biết lấy hổ thẹn để cấm ngăn mình, thế gian ít có người làm được. Tại vì tất cả chúng ta ai ai cũng có thể làm quấy, nhưng mà có người làm quấy rồi cứ làm quấy mãi, có người vừa sửa soạn làm quấy thì liền hổ thẹn, nhờ sức hổ thẹn ngăn chặn lại khiến cho họ không làm quấy, thì cái người như vậy đó là cái người ít có. Bởi vì cái tâm mình thường nó như là con ngựa buông lung vậy, nó cứ nó chạy đầu này chạy đầu kia, chạy ngoài đường, chạy trong lúa mà người ta, nó chạy bất cứ nơi nào nó cũng chạy được. Cho nên khi mình chưa làm chủ nó thì đừng bảo rằng tâm tôi thuần thiện, không ai dám bỏ quyết như vậy hết. Tức là có cái phút thì nó thiện, nhưng có phút nó cũng nghĩ bậy nghĩ xấu. Thì vừa nghĩ bậy nghĩ xấu mình biết hổ thẹn, tại sao mình dễ mà có những niệm xấu, mình hổ thẹn cái xấu đó, mình chừa cả, mình không cho nó tiến. Thì như vậy thì người đó biết dùng cái hổ thẹn để cấm ngăn mình, thì người như vậy Đức Phật cho rằng ở thế gian này ít có người làm được. Còn người mà nghĩ cái điều xấu mà không hổ thẹn chút nào hết thì như vậy cái xấu nó cứ nuôi dưỡng và lớn lên mãi mãi, rồi một ngày kia lôi họ đi tới cái hành động xấu. Cho nên là biết tánh do hổ thẹn, biết tánh những cái điều xấu điều dở, thì người đó Đức Phật ví dụ cũng như là con ngựa hay nó tánh cái roi vậy, nghĩa là chủ vừa muốn giơ cái roi lên là nó biết nó chạy đi như ý chủ, chứ nó không đợi phải đánh một roi cho đau điếng rồi mới đi. Còn người mà không biết hổ nhục đó, không biết xấu hổ đó, thì làm cái điều quấy điều xấu
không biết ăn năn hối hận, đợi cho tới pháp luật tra hình, lúc đó mới khổ, mới là mà thú thật. Thì như vậy đó là cũng như con ngựa dở, ngựa lì, đã đánh rồi mới chịu đi. Và kinh Tâm 44, các ngươi hãy nỗ lực sám hối, như ngựa đã hai còn thêm roi, hãy chia nhớ lấy chánh tín, tịnh giới, tinh tiến, tam ma địa, trí phân biệt chánh pháp và minh hành tốt, để tiêu diệt vô lượng thống khổ. Và kinh này hơi khó một chút, phải có những danh từ chuyên môn. Đức Phật dạy nói là các ngươi hãy nỗ lực sám hối như ngựa đã hay còn thêm roi. Đó là quý vị đã biết làm lành, đã biết tìm điều phải, điều thiện, nhưng mà cũng phải thường sám hối. Thì như vậy chẳng khác nào con ngựa đã hay mà còn có roi, để hờ hờ đó, nó vừa hơi muốn lười cái thì dỡ cái roi lên cho nó thấy, để nó ráng, nó tiến thêm. Thì chúng ta cũng vậy, tuy rằng chúng ta đã biết hổ thẹn, biết xấu, còn biết tánh điều ác, biết làm những điều lành, mà còn biết sám hối nữa, thì càng ngày chúng ta là càng thêm tốt, càng thêm thanh tịnh. Bây giờ Đức Phật dạy thêm, hãy ghi nhớ lấy chánh tín, đó, tức là mình phải có cái niềm tin chân chánh, gọi là chánh tín. Tịnh giới, tức là phải giữ giới cho trong sạch. Tinh tiến, tức là gắn gỗ, luôn luôn gắn gỗ trong việc làm. Tam ma địa, tức là tập tu thiền định. Trí phân biệt chánh pháp, tức là phải có cái trí để mà nhận định đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, nên là đâu đó mình nhận định rằng rã, đối chánh pháp một lòng kính tin. Và minh hành tốt. Minh hành tốt ở chỗ này dạy rằng phải có đầy đủ cái hành và trí. Minh là trí, hành tức là hạnh. Về hạnh và trí, hai cái đó đều đầy đủ, gọi là minh hành tốt. Nhưng mà có chỗ khác thì nói rằng minh là chỉ cho tam minh của Đức Phật, mà hành tức là chỉ cho tất cả công hạnh của Phật túc là đầy đủ. Cho nên Phật cũng có cái hiểu là minh hành túc đó. Thì như vậy ở đây chỉ nói cái ý nghĩa cả, chữ minh là trí, chữ hành là hạnh. Mình phải có đủ trí và đủ hạnh, tức là trí để phân biệt chân chính, những cái nào tà mình loại ra, cái nào chính thì mình chấp nhận để tiến tu. Hành tức là mọi cái hành động của mình, tức là sự tu hành của mình đó, nó là luôn luôn phải tiến hành những cái lời Phật đã dạy, làm cho đúng thì gọi đó là hành. Thì hai cái hạnh đó, về trí và hạnh đầy đủ thì gọi là minh hành tốt. Thì như vậy để tiêu diệt vô lượng thống khổ, thì người mà được như vậy đó là sẽ giết hết tất cả những cái thống khổ. Nhưng mà giờ tôi giải lại một lần nữa, hãy ghi nhớ lấy chánh tín. Chánh tín là tin chân chắn. Tin sao gọi là tin chân chắn? Thì thường thường nói là người này đi chùa tức là có niềm tin. Ai đi chùa cũng có niềm tin hết, phải vậy không? Có tin mới đi chùa chứ. Mà tin Phật tức là cho là tin chân chánh rồi chứ gì. Đi chùa tức là tin Phật, mà tin Phật tức là cho là tin chân chính, phải vậy chưa? Nhưng mà đi chùa chưa hẳn là tất cả đều là lòng tin chân chính. Bởi vì ở trong nhà Phật định nghĩa cái chánh tín thì Đức Phật chia ra tới có 5: tin Phật, tin pháp, tin tăng, đó là tức là tin Tam Bảo. Mà Phật tin Phật đúng với ý nghĩa của Phật, chứ còn tin Phật là khác ý nghĩa, tôi không gọi là tin Phật nữa. Tin Phật sao gọi là đúng? Tức là tin Phật là một vị đạo sư, tức là ông thầy đưa đường cho mình từ mê lầm đến chỗ giác ngộ, là một vị thiền chủ, tức là một ông lái đò đưa mình từ cái biển sanh tử đến cái bờ niết bàn. Thì như vậy mình tin như vậy đó, thì đó là tin chân chánh. Còn nếu mình tin Phật cũng như ông thành, thì tới lại cái ngày cho mình phước, đi cúng cái ngày ban cho mình nhiều phước, muốn con có con, muốn tiền có tiền, muốn gì có nấy, thì tin Phật như vậy đó. Cũng tin vậy mà tin nó không phải chánh, nhớ vậy, thành ra nó cũng hơi khó. Nếu mà nói tin Phật không thì quý vị sẽ lầm. Thành ra tin Phật là phải tin đúng cái ý nghĩa của Phật. Phật làm gì đã giác ngộ, cho nên mình theo Ngài để rồi mình được Ngài đưa mình tới chỗ giác ngộ. Phật đã giải thoát, cho nên mình theo Ngài nhờ Ngài đưa mình tới chỗ giải thoát. Đó. Thì như vậy, tin như vậy là đúng. Còn nếu mình tin Phật, Phật sẽ ban cho mình cái ân sủng này, cái ân sủng nọ, thì cái tin Phật đó trở thành ra tin ông Thành, chứ không phải tin Phật nữa. Thì như vậy đó, tin Phật mà trở thành là mê tín, chứ không phải chánh tín. Rồi tin Pháp, tức là mình tin những cái lời Phật dạy là lời chân chính, nương cái đó để tu hành, để rồi mình được giải thoát như Ngài. Thì đó là tin Pháp. Tin Tăng cũng vậy, tức là mình tin rằng Chư Tăng là người giữ đúng với cái giới hạnh của Phật dạy. Ví dụ như người xuất gia thì phải có bao nhiêu giới và phải sống cách nào đúng như người xuất gia, thì như vậy, giữ đúng như vậy và làm đúng vậy mình tin, thì đó là chánh tín. Còn nếu làm sai, không đúng như vậy, thì dù cho hình thức của người xuất gia mà mình cũng không thể tin được. Thì như vậy mình mới gọi là có chánh tín. Chứ đừng có tưởng mình nói tại tin Tăng thì ông thầy nào cũng được. Nếu thấy cái đầu tròn mặc chiếc áo đà, áo mực hay là chiếc áo vàng thì tới cho mình đều là nói rằng ông thầy chân chính hết, bảo gì làm theo cái nấy, thì như vậy cũng chưa hẳn là cái chánh tín. Nhớ như vậy. Rồi kế nữa là tín nhân, tức là tin nhân. Rồi kế nữa là tín quả, là tức là tin nhân, tin quả, đó là cái chánh tín. Chứ còn nếu mà mình không tin nhân, tin quả mà mình tin những cái chuyện đâu đâu thì cái đó không phải là chánh tín. Vì vậy cho nên cái chánh tín này muốn cho đầy đủ thì phải hiểu tin Tam Bảo và tin nhân quả cách đúng đắn thì gọi là chánh tín. Tịnh giới tức là như quý vị tại gia thọ năm giới, hoặc là có vị thọ ba hoặc bốn giới tùy theo sở nguyện, thì thọ giới nào giữ cái giới đó được trong sạch thì gọi là tịnh giới. Thì chữ tinh tiến tức là mình gắn gỗ trong phương diện làm lành, tức là gắn gỗ nơi thân, nơi miệng, nơi ý, đừng cho có những cái niệm xấu nó chen vô, đừng cho những hành động xấu nó lẫn vào, đừng cho những ngôn ngữ xấu nó phát ra. Thì như vậy đó là tinh tiến. Còn tam ma địa tức là thiền định, tức là mình áp dụng phương pháp tu thiền, hoặc là đếm hơi thở, hoặc là quán bất tịnh, hay là quán từ bi vân vân. Còn trí phân biệt chánh pháp tức là mình phải có ba cái môn trí huệ đó, tức là ba cái huệ học đó, văn huệ, huệ và tu huệ, tức là để mình nhận ra chánh pháp. Rồi kế đó nữa là mình phải đủ trí và hành, tức là có trí để hiểu chánh pháp, rồi hiểu rồi phải thực hành. Thì như vậy thì mình mới tiêu diệt được tất cả cái khổ từ vô lượng kiếp. Bài kinh 145. Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm tên lo uống tên, thợ mọc lo nảy mực cưa cây, người làm lành thì tự lo chế ngự. Bài kinh này đã có học rồi, khỏi cái cần giảng. Bây giờ tới cái phẩm thứ 11 là phẩm lão. Bài kinh 146. Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm tới ánh sáng quang minh. Đây là những cái lời Đức Phật nói dạy thực là thiết tha. Hỏi chứ làm sao mình vui cười được, có gì gọi là thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt. Thiêu đốt tức là bị cái lửa vô thường lúc nào nó cũng thiêu, nó cũng đốt mình. Tối tăm bưng bít tức là mình sống trong cái vô minh đen tối, sao không tìm tới ánh sáng quang minh. Đó. Thì trong nhà Phật nói cái gốc sanh tử như trong 12 nhân duyên, cái gốc sanh tử là vô minh, cái gốc là cái đầu trong 12 nhân duyên. Mà nếu khi mà giải thoát thì ngược lại là minh, minh là giải thoát, mà vô minh thì trầm luôn. Thì bây giờ chúng ta, mọi người chúng ta, ai ai cũng đang ở trong cái gì? Đang bị vô thường thiêu đốt là một, và đang sống ở trong cái vô minh là hai. Sống vô minh cũng như mình sống trong cái nhà đen tối, vô thường thiêu đốt cũng như là ngọn lửa đương đốt cháy. Bây giờ quý vị thấy có người nào ở trong cái nhà bị trái mà họ vui cười được không? Cái nhà họ bị trái mà họ đang đứng trong nhà bị trái mà họ vỗ tay cười lên, quý vị thấy người đó có vô duyên hay không? Thì nếu mà biết là mình đang ở trong cái nhà đang bị trái thì chắc là phải gấp sợ để mà chạy chứ, đâu có thế nào ở đó mà vui cười được. Thì chúng ta không vậy, người nào không thấy cái lửa vô thường nó đang đốt mình, nó là đốt mình mòn cũng như là cái ngang vậy đó. Nó là cứ thấy một phút dần lại thấy nó lụng chút phút, lụng chút, lụng rồng biết cái ngang sẽ tàn, mà biết sẽ tàn mà mình cứ vui thì như vậy có phải là vô duyên không? Chính mình đang bị thiêu đốt, đương bị cháy mòn mà lúc đó không ý thức được cái khổ cháy mòn, cái khổ thiêu đốt của mình, mà mình cứ đùa, cứ vui, tiền bên này kia để mà lấp qua để cho vui, mà mình không có tâm tâm niệm niệm để mà lo thoát cái khổ đó. Mà nếu mà mình cứ đùa vui với cái hiện tại này thì thật là người Phật gọi là đáng thương. Cũng như đứa trẻ nó không biết gì hết, nhà trái cho ba má dọn đồ ra, nó lấy làm lạ, nó cười, thấy lửa cao nó mừng nữa, thì đó là nít. Chứ còn nếu là người lớn thì đó là cái khổ, không bao giờ vui được. Như vậy cho nên chúng ta đang là những kẻ đáng thương, khờ khạo, nghĩa là sống trong cái bị tiêu hoại mà vẫn còn an vui, một chút vui nhỏ nhỏ mà cũng mừng, cũng vui. Như vậy mà trong kinh Phật thường thường nó cần tu tạo lửa cháy đầu đó, tức là mình phải gấp tu cũng như là cứu lửa cháy trên đầu mình vậy. Nó vừa thấy nó phục tới đó là phải phủi lìa lìa, chứ không có để mà lơ mơ được. Mất đi một phút rồi đã tiêu hết bao nhiêu sợi tóc, phải không? Mà cháy cả mặt mày nữa. Thì vì vậy cho nên là người tu phải cần mẫn, phải gấp rút chứ không có lo thôi. Mà chẳng những chẳng cần mẫn, chẳng gấp rút mà lại còn vui cười trong cái cuộc mà say xưa của thế tục bị vô thường thiêu đốt, thì cái đó thiệt là sống trong cái gì? Sống trong cái vô minh, phải không? Tức là sống trong cái tối tăm mù mịt, không biết đâu là đâu hết, không biết đâu là trời, đâu là đất. Thì giờ nói tới vô minh thì quý vị nghĩ người mà ở trong cái chỗ tối họ có thèm khát ánh sáng hay không? Nếu mình ở trong chỗ tối tâm bưng bít thì tất nhiên ai cũng mong được ánh sáng. Thì mình đương bị vô minh thì tất nhiên mình phải mong được cái minh, tức là cái sáng. Vì vậy cho nên chúng ta đang ở trong hai trạng thái đau khổ, là trạng thái vô thường diêu đốt, trạng thái vô minh, thì chúng ta phải cấp tốc gắn lo tu hành để thoát khỏi vô thường, để thoát khỏi vô minh. Thì đó là người biết tiến trên con đường giải thoát. Đến bài kinh 147: hãy ngắm cái thân tốt đẹp này chỉ là đống xương lỡ lói, chồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì trường tồn. Đây Đức Phật bảo mình nhìn sự thật lại, nhìn sự thật lại con người của mình, để rồi mình đừng có lầm lẫn. Ngày đó mình phải ngắm cái thân tốt đẹp này, thân mà mình cho là đang cho là tốt đẹp đây, nó là gì? Chỉ là một đống xương lở lói, chỉ là đống xương lở lói thôi. Nó nối từng lóng từng mắt ráp lại rồi thành những con người đi đứng, chứ sự thịt không có gì. Trồng chất tật bệnh đã được người ta tưởng lại hay má, trong đó nó trồng chất bao nhiêu tật bệnh mà người ta tưởng là vui là thích, cứ cho là mình là khỏe, mình là vui, mình là đẹp, gì gì đủ thứ hết, mà rốt cuộc mình chỉ là một đống xương, mình chỉ là một khối tật bệnh mà thưởng lễ hóa. Nên Đức Phật nói trong đó tuyệt đối không có gì là trường tồn, không có cái gì là trường tồn hết. Như vậy mà ai nói mình chết yếu là mình không ưng, phải không? Nói là tuy biết nó không trường tồn mà nó chết là không chịu. Thì chính cái chỗ này thì Phật có chỗ dạy mình phải quán cái đống xương như thế này. Nên trong đó Đức Phật dạy mình quán từ ở dưới chân lên tới trên đầu, thì như là trước hết chân thì mình sẽ thấy có chân sao? Trước hết là chân bàn, phải không? Trước hết là chân bàn, phải không? Chân bàn từng lóng ráo lại thành năm ngón đó. Rồi cái kế cái chân bàn đó là cái chân ống chân, khúc xương ống chân, khúc xương ống chân cái nó ráo theo cái khúc xương đùi, khúc xương đùi nó tới xương mông, rồi cái tới cái xương sống, ráo xương sống lên lần lần cái từng mắt nó ráo lần tới xương cổ, rồi bên ta hay ráo qua từ mấy tới xương sườn ráo lại, rồi lên ngày xương cổ cái nó có xương ráo qua là xương bả vai, xương bả vai là có lóng xương ráo xuống này nữa, rồi tới từ xương tới cùi chỏ, rồi cùi chỏ rồi tới xương ống tay, rồi ra lại từng năm lóng thành cái xương bàn tay, rồi ra thành hai ba lóng nữa thành ngón tay, rồi đầu cũng vậy lên xương cổ rồi tới cái xương hàm rồi nó lành lên cái xương má, rồi tới xương sọ, rồi như vậy trong cái xương nớ này nó gắn được mấy cái kinh năng, mấy cái năng gọi là răng, mới xương toàn là xương nó ráo lại, không có gì là quý hết trơn. Nếu mà mình chịu khó ngồi dòm lại mình thì do thấy cái sợi danh nó cột cũng như là những cái sợi dây mà họ cột nó ráp lại các món đồ đó, ráp từng cái này cái nọ ráp lại thành ra một cái đống xương ráp theo cái thứ tự, thành ra khi nó lệch một cái sợi dây đó là kẹo gần đi không được, hay là tay kiểu vậy không được. Thì như vậy quý vị thấy đã là một sự ráp từng mắt từng lóc thì làm sao tránh khỏi cái sự hư kẹo. Vì vậy cho nên đây là chỉ một khối bệnh tật nó chất chứa ở trong đó mà người ta cứ nghĩ mình là khỏe mạnh, là êm ái, là vui vẻ. Như vậy để thấy rằng tất cả sự ráp kết đó, nó đã là ráp kết thì tất nhiên nó sẽ là tan hoại hoặc sớm hoặc chiều chứ không thể nào tránh khỏi. Bài kinh 148, cái hình hài chi già này là cái rừng tập trung bệnh tật dễ đi nát, đã có tụ tất có tán, có sinh tất có tử. Bây giờ mình xét tới cái bệnh hoạn, cái thân này nó suy già, mà suy già thì tất nhiên nó là tập trung bệnh hoạn, cái gì cũng bệnh được hết. Tức là khi nó già rồi gân cốt thì nó sai lệch, nó phải sai lệch cho nên đi xe cái là tẹo nó, còn ăn uống thì những cái gân những cái năm nó rụng hết thì khó, nhai nuốt rồi cũng khó, tiêu quá cũng khó khăn, nghĩa là xe đi cái gì cũng là bệnh. Rồi con mắt thì lờ, lỗ tai thì điếc, đủ thứ tật bệnh, nhất là người nào đã 60 tuổi trở lên rồi đã thấy những cái đó rõ ràng, nghĩa là nó hiện cả khối tật bệnh không có phút nào là hết. Vì vậy cho nên mình phải nhớ cái thân hình suy già này tập trung của bệnh tật, tức là một chỗ tập trung tất cả bệnh tật. Đó là kinh 149. Cái hồ lô về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại thì chỉ còn một đống xương màu lâm hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Thì Đức Phật dùng cái thí dụ cái hồ lô ở Trung Hoa, ở Việt Nam gọi là cái bầu, thì nó thân này cũng như cái bầu. Mùa thu thì nó khô tàn, tức là trồng bầu thường thường ta hay trồng tháng 10, 11 này lên rồi nó coi mừng mỡ một lúc, có nước nôi rồi cái mùa mừng mỡ, rồi tới chừng tháng giêng chạp giêng cái nó phản nó già tới tháng 2, tháng 3 cái nó bắt đầu nó muốn khô, rồi tới khô rồi cái ta trút hết ruột vỏ ruột ra, còn cái vỏ tấm phật không còn gì hết. Thì đó, Đức Phật nói cái thân này cũng vậy, cũng như cái trái hồ lô vậy, nghĩa là nó hư hoại chỉ còn đống xương màu lông hạt đó. Tức là một ngày nào đó nó rã rời ra chỉ còn một mớ xương, nó hơi màu hơi xám xám thứ xám vậy thôi, có gì đâu, nếu cái màu đục ngà ngà đó chứ không còn gì nữa. Thì bây giờ còn đi còn đứng còn ăn còn uống thì thấy còn da thịt rồi mơ mởn, rồi tới chừng nào tắt thở rồi thì tất cả nó đều rõ ra trở về cái đất nước gió lửa, thì lúc đó rốt cuộc tồn lại trong chiếc hàng những mấy lóng xương, phải không, lóng xương ngà ngà đục chứ không có gì gọi là quý. Vì vậy cho nên mình phải ráng dám nhìn sự thật đó. Bài kinh 150, thân này là cái thần xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt để cất chứa sự già, sự chết, ngã mạn và dối gian. Và kinh này thật là hay, đáo để là hay. Thân này là cái thành xây bằng xương cốt. Quý vị thấy người ta xây thành ở ngoài bằng đá, bằng gạch, còn cái thân mình nó xây bằng cái gì? Bằng xương, bằng xương cốt. Đó. Nó lấy xương cốt để mà kết lại thành cái thần, rồi tô quét bằng máu thịt, nó thành ở ngoài, tô quét bằng vôi, bằng xi măng, bằng sơn, còn mình tô quét bằng máu, bằng thịt, xương xây nên một cái hình dáng, rồi cái ngoài đó một lớp thịt, một lớp máu, nó bao bọc thành cái thân này. Để cái chứa cái gì? Để cái chứa sự già, sự chết. Nghĩa là nó đã xây lên rồi, để rồi đi tới cái già, cái chết. Mà trong đó là cái chứa thêm cái ngã mạn và dối gian. Nó là cái chứa toàn là đồ xấu không? Đồ già, đồ chết và đồ ngã mạn dối gian. Về thân thì nó phải già, phải chết. Còn về tâm á, là thân ngã mạn và dối gian. Cái gì cho là mình là hơn, mình là thắng, ai cũng thấy mình là gì? Mình là trung tâm của quả địa cầu hết, phải không? Mỗi con người nào cũng vậy, tự thấy mình là trung tâm của quả địa cầu, chứ không ai thấy mình là hột cát chứ bãi sao mà, ít có ai thấy việc vậy. Vì vậy cho nên đó là gốc của ngã mạn, mà ngã mạn cho nên mình có làm gì xấu thì lúc nào cũng che, còn cái gì tốt thì lúc nào cũng khoe, đó là dối gian. Có xấu mà không dám nhận xấu, cứ che, cho nên trở thành là dối gian. Thì quý vị xét lại, đó là giả sử không có tu nhiều, quý vị chịu khó, sớm chiều, rảnh lúc nào thấy, cũng xét lại thân mình chỉ xây bằng xương cốt, tô quét bằng máu thịt, cất chứa chị già, chị chết, ngã mạn dối gian. Cứ nhớ xét tới xét lui câu này, cũng gọi là tránh tư duy đó. Nghĩa là xét như vậy thì mình bớt, sẽ bớt được hai phần. Đối với thể xác, mình không còn lầm nó. Và đối với tinh thần, thì mình giết được cái tâm ngã mạn và lừa dối. Thì như vậy, tức là cái sự tu của mình nó được tốt. Bài kinh 151: cái cha vua đi, dù được trang hoàng lộng lẫy, cũng phải hư hoại. Thân này dù có cao kia, cũng có lúc già yếu. Chỉ từ thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già, và cứ di chuyển từ người lành này sang người lành khác. Ở đây thì Đức Phật Ngài mới chỉ hai cái, một cái thì hư hoại, còn một cái thì không hư hoại. Cái hư hoại là cái gì? Như chiếc xe, dù chiếc xe của ông vua, hay là bây giờ mình nói như chiếc xe của ông tổng thống, nó đẹp mấy đi nữa, rồi có ngày nó cũng phải hư. Thì con người mình, dù cho con người đó là có cái nhan sắc lộng lẫy bực nào đi nữa, thì rồi cũng tới cái già, cái chết. Vì vậy cho nên cái thân này là cái sẽ hư hoại, không có bền lâu. Cho nên mình biết vậy rồi, mình không có cố trao dồi nó lắm. Dù trao dồi mấy rồi nó cũng đi tới cái già, cái yếu và cái chết. Chỉ có cái thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy già. Cái thiện pháp của bậc thiện nhân là chỉ cho cái pháp của chư Phật, hay là của những hàng bích chi, những hàng la hán. Cái pháp đó không bao giờ mất. Ví dụ như chúng ta đọc qua những chiều lịch sử, thì chúng ta thấy rằng thân của Đức Phật tuy là thân của một đấng giác ngộ mà còn phá hoại, rồi thân của đồ đệ các ngài rồi cũng hoại, nhưng mà cái pháp của các ngài tới bây giờ còn, phải không? Thì như vậy cái thân đó là cái hình dáng rồi sẽ hoại, chỉ có cái pháp, cái pháp đó mới là chân chính. Cho nên mình ở đời thì dù cho mình trao kia cái thân này cho mấy, rồi nó cũng đi tới cái chỗ hư hoại. Chỉ có biết tu những pháp lành, cái pháp đó nó mới đưa mình tới nơi này nơi kia, tức là di chuyển đời đời kiếp kiếp từ chỗ này sang chỗ nọ. Cái đó mới là cái bền vững lâu dài. Bài kinh 152: những người ít nghe kém học, suốt đời chỉ như câu nát, gân thịt dẫu lớn mạnh mà trí tuệ không tăng thêm. Cái bài này Đức Phật thí dụ quá là cụ thể, phải không? Thường nói là như câu nát, tức là gân thịt thì dẫu lớn mạnh mà trí huệ không có tăng thêm. Thì như vậy chỉ có lớn bằng hình thức, bằng gân, bằng thịt, mà không có lớn về trí tuệ. Mà nếu không có trí tuệ thì chỉ là một khối thịt chứ không có gì quan trọng. Mà ở Việt Nam mình thở chưa dùng những cái chữ mà mình thấy hay, thật là hay. Thì những người mà không biết, không có trí tuệ, không có được những cái khả năng gì giúp ích cho đời thì họ sẽ gọi những người đó là gì?
Thì gọi là những hàng giá áo túi cơm, phải không? Thì tức là những cái kẻ là cái giá má áo, là cái đãi định cơm chứ không có gì hết. Thì ở đây Đức Phật gọi là cái gì? Là trong sâu nái chỉ có gân thịt mà không có cái trí tuệ. Thì như vậy để thấy rằng tất cả sự tu hành hay là tất cả cái người biết tu hành đều nên cố gắng tìm học để hiểu. Vì hiểu như vậy là nuôi lớn phần trí tuệ, mà trí tuệ nuôi lớn thì mới có giá trị trong cuộc sống. Chứ nếu mình chỉ nuôi bằng thể xác thì thể xác ấy nó có lớn mấy, chỉ là một khối thịt, nó không có giá trị gì. Mà cái giá trị của con người tức là ở trí tuệ. Nên chúng ta phải cố gắng văn tức là nghe, rồi tư tức là suy nghĩ, kế đó là tu, là ba cái huệ mà chúng ta phải có. Thì có trí huệ thì tất nhiên chúng ta mới đi tới chỗ giác ngộ được. Thôi bài kinh hôm nay tới đây nghỉ. Bài kinh 153, 154. Ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Đau khổ thai kiếp sống cứ tái diễn mãi, hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp được ngươi rồi, ngươi không được làm nhà nữa. Bao nhiêu rui mè ngươi đều gãi cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Trí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn, bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả. Đây là một đoạn kinh sau khi Đức Phật ngài thành đạo. Khi thành đạo tức là nói cái khác là ngài giác ngộ. Khi giác ngộ rồi ngài mới thấy rõ cái nguồn gốc sanh tử. Bởi thấy rõ nguồn gốc sanh tử cho nên ngài mới thốt ra những cái lời quan hỷ thế này. Ngài nói rằng ta lang thang trong vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Tức là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cứ lăn lộn trong vòng luân hồi. Khi lăn lộn trong vòng luân hồi đó, muốn tìm tận cái nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi, thấy tột nó như thế nào nhưng mà tìm mãi không ra. Thì bây giờ khi mà chúng ta tìm không ra sự luân hồi, đó là chúng ta bị nó lôi chúng ta ở trong dòng luân hồi không dứt. Khi mà đã tìm được, tức là như Đức Phật nói, hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp được ngươi rồi. Đó, tức là sau khi thấy được cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi rồi, thì sao? Ngươi không được làm nhà nữa. Bao nhiêu rui mè của ngươi đều gãy cả rồi, cột kèo kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Thì như vậy tức là khi mà ngài đã giác ngộ, ngài thấy rõ được nguồn gốc của sự sanh tử luân hồi, thì ngài biết cái gì để tạo nên sanh tử, cái gì là đầu mối của sự luân hồi. Cho nên ngài dẹp tan hết, bởi dẹp tan hết cái nguồn gốc sanh tử luân hồi, cho nên ngài đã thành người giác ngộ giải thoát. Những cái nguồn gốc sanh tử luân hồi ấy ngài bẻ tan rồi, cho nên mới nói rằng rui mè của ngươi đều gãy cả rồi, kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. Thành ra cái kẻ làm nhà căn cứ theo kinh A Hàm này thì Đức Phật gọi cho cái gốc sanh tử luân hồi. Nhưng có chỗ khác cũng nói kẻ làm nhà, tức là như trong các cái thiền tông thường nói những vị sư chân chính gọi là hàng minh sư á, thì cũng dùng cái chữ tác gia, tức là cũng kẻ làm nhà. Nhưng mà kẻ làm nhà ở thiền tông nói là chỉ cho cái người gầy dựng được cho kẻ hậu lai thì gọi đó là kẻ làm nhà. Còn ở đây Đức Phật chỉ cho cái gốc sinh tử tạo tiếp tục mãi mãi không dừng thì gọi đó là kẻ làm nhà. Như vậy thì kẻ làm nhà ở đây là chỉ cho các thứ nào là vô minh, nào là dục ái, vân vân. Cái đó là gốc của sự sinh tử. Thì Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, Ngài thấy rõ vô minh, dục ái là nguồn gốc sinh tử, Ngài chặn đứng lại. Bởi Ngài chặn đứng lại cho nên Ngài mới được cái trí vô thượng và đạt được cái niết bàn vô thượng. Đó là Ngài hoàn toàn giải thoát. Cho nên nhiều người khi học đạo Phật nghe nói Phật là đấng giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ, người ta lấy làm lạ, không biết giác ngộ là giác cái gì. Thì như vậy quý vị thấy rằng chúng ta là người học đạo Phật, tức là học cái đạo giác ngộ. Mà nếu cái giác ngộ đó chúng ta không biết giác ngộ cái gì thì làm sao chúng ta hiểu được cái gốc cội của Phật giáo. Thì ở đây qua những cái câu kinh này